Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý thính giả. Cùng tham gia với Lê Tâm hôm nay là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Hôm qua ngày 12 tháng 3 thì lần đầu tiên Thủ tướng Scott Morrison đã lên đài truyền hình để phát biểu trấn an dân chúng trong cái thời điểm mà virus COVID-19 đang có thể nói là bắt đầu lan rộng tại Úc. Thì theo anh, hiệu quả của bài phát biểu này có mạnh mẽ không? Có đủ trấn an dân chúng Úc lúc này không ạ anh?
Vâng, hiếm khi mà người ta thấy một Thủ tướng Úc lên trên cái hệ thống truyền hình quốc gia mà để đọc một cái bài diễn văn cho đến toàn dân như vậy. Và điều đó cho thấy là cái mức độ nghiêm trọng của cái tình hình cái bệnh dịch COVID-19 theo như cái cách gọi của các nhà dịch tễ học bây giờ đó. Thì rõ ràng nó có một cái mức độ rất là trầm trọng và dĩ nhiên nó thu hút cái sự chú ý rất là nhiều của dân chúng. Bài diễn văn chỉ diễn ra rất là ngắn, ở trong vài phút thôi, và nhưng mà nó tập trung nhiều cái điểm rất là quan trọng. Trong đó có ba cái điểm chính là bảo vệ cái sức khỏe của người dân. Cái điểm thứ hai là duy trì hay là bảo vệ một cái sự phát triển bình thường của một cái nền kinh tế của nước Úc. Và thứ ba là trấn an dân chúng về cái tình hình dịch bệnh hiện nay, mặc dù rằng là ông vẫn tỏ ra tin tưởng là Úc sẽ hồi phục và sẽ nghĩa là trỗi dậy được sau cái bệnh dịch này.
Thì bây giờ mình nói về cái mục tiêu đầu tiên trong cái lời phát biểu của ngài Thủ tướng, bảo vệ sức khỏe toàn dân của Úc. Ông có chỉ ra là nước Úc sẽ có một cái gói với trị giá là 17 tỷ 6 giúp đỡ cho những cái nơi mà bị dịch bệnh hoành hành, phải không anh?
Vâng, cái gói kích thích này đó nói tập trung vào những cái vấn đề là bảo vệ cái sức khỏe cho công dân Úc, đặc biệt là những cái vùng phát sinh ra cái bệnh dịch mà nó lây lan rộng rãi, cũng như là những cái phương tiện ngăn ngừa và chữa trị cho những cái người mắc bệnh, cũng như là những cái biện pháp mà có thể nó sẽ gây ra nhiều cái trở ngại trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày. Chúng ta biết rằng là cái tổ chức quốc tế WHO, tức là World Health Organization, đã chính thức công bố cái con siêu vi corona mới đó là một cái nạn đại dịch, và theo cái định nghĩa của cái nạn đại dịch thì ai cũng biết rồi. Và ông Scott Morrison đã nói rằng là Úc đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi cả cái ông tổng giám đốc của cái cơ quan này tuyên bố cái nạn đại dịch cơ. Cái gói gọi là cái những cái biện pháp tài chính để giúp đỡ cho cái việc bảo vệ cho cái sức khỏe toàn dân đó, người ta thấy rõ là Úc đang có những cái biện pháp vừa là ngăn chặn cái sự lây lan của bệnh dịch, tức thí dụ như những cái trường hợp là đóng cửa biên giới đối với một số nước mà đang có cái tỷ lệ bị lây nhiễm cao, hoặc là ngăn chặn hoặc nghĩa là khoanh vùng những cái vùng mà đã bị lây nhiễm ở trong nước Úc, các cái biện pháp như là nghĩa là cấm phi cơ cất cánh đến những cái nước có bệnh, hoặc là đóng cửa trường học, hoặc là không cho tham dự những cái buổi tập trung có cái mức độ người tham dự cao trên 500 người, thí dụ như là những cái buổi văn nghệ hoặc là thể thao hoặc là vân vân đó. Thì rõ ràng đây là những cái điều mà những cái nằm ở trong một cái kế hoạch mà có lẽ ông Scott Morrison đã nghe theo lời khuyến cáo của các cái viên chức về y tế cao cấp nhất của nước Úc, đã khuyến cáo cho chính phủ, và cũng như là các cái việc mà tăng thêm tài trợ cho các cái cơ sở chăm sóc người cao niên, viện dưỡng lão, và hỗ trợ tài chính cho các cái bệnh viện công để họ có thể mua thêm những cái trang thiết bị cần thiết và có thể lập thêm giường bệnh, cũng như là có thiết lập những cái khu cô lập cho người bệnh, vân vân. Đấy là về bảo vệ sức khỏe cho toàn dân, thưa cô.
Thì trong cái 17 tỷ tư này thì Lê Tâm đã thấy chú ý là có 2 tỷ tư là chính phủ sẽ xây hơn 100 phòng khám xét nghiệm virus. Vì bây giờ là người ta đứng xếp hàng rất là đông ở những cái phòng khám đó, để mà vào có rất là nhiều người chỉ mới có một cái triệu chứng như sổ mũi, hắt hơi thì người ta cũng thấy rất là lo sợ, không biết mình có bị nhiễm virus không, và họ phải đi đến phòng khám để mà xin, để làm xét nghiệm. Thì thưa anh, với 100 cái cơ sở xét nghiệm virus này trên toàn nước Úc thì em không biết là cái số lượng nó như thế nào ạ?
Vâng, đây là một cái bài học kinh nghiệm mà nước Úc cũng đã rút ra từ những cái bệnh dịch trước đây cũng như là hiện nay ở một số các cái nước khác. Chúng ta đã chứng kiến những cái trường hợp cô lập bệnh ở Trung Quốc chẳng hạn, ở Nam Hàn và ở Ý chẳng hạn, thì những cái nơi này họ đã lập ra những cái phòng xét nghiệm đặc biệt, hay là những cái phòng điều trị hoặc là phòng cô lập để cho các cái nạn nhân, và nhờ đó cái mức độ lây lan nó không có diễn ra một cách nhanh chóng hoặc là lan rộng nhiều như trước đây nữa, và nó cũng đã kềm hãm được cái tốc độ lây lan ở một cái chừng mực nào đó. Và với những cái mô thức này đó thì Úc đang học tập hay là đang thực hiện để mà làm cái chuyện đó. Tuy nhiên cái sự hiệu quả của các cái trung tâm xét nghiệm này đó nó có đạt được đến đâu thì bây giờ người ta vẫn còn chưa biết. Dân chúng vẫn còn đang tiếp tục xếp hàng, hay là cũng có những cái người quan tâm về cái sức khỏe của mình vẫn đến đó để mà được xét nghiệm coi là mình có dương tính hay âm tính về cái siêu vi COVID-19 này hay không. Nhưng mà những cái tin tức mới nhất đã nêu lên một cái viễn ảnh không lấy gì làm là lạc quan cho lắm, bởi vì nhiều nhà dịch tễ học nước Úc, kể cả những cái bác sĩ mà đứng đầu khoa về những cái ngành virus chẳng hạn, thì đều tuyên bố rằng là cái nạn đại dịch COVID-19 là một cái điều có thể là sẽ không tránh khỏi ở nước Úc, và cái con số người mắc bệnh là có thể rất là cao, chẳng hạn như là có thể lên đến cả 60.000 người chỉ ở riêng New South Wales chẳng hạn đó. Đây là một con số kinh khủng, thưa cô Lê Tâm, và nói cái điều đó để chúng ta thấy rằng là mặc dù chính phủ đang có những cái biện pháp rất là tích cực và đang có những cái biện pháp giống như là chặn đầu cái sự lây lan của con bệnh, nhưng mà người ta không khỏi phải lo lắng hoặc là phải chuẩn bị cho những cái sự mà lây lan quá nhanh chóng và cái mức độ tử vong quá nhiều như vậy.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế của Úc cũng cảnh báo là ở Queensland đó anh, thì có thể ít nhất là cứ 4 người Queensland thì có thể có một người sẽ bị nhiễm virus. Và với cái số lượng rất là lớn như anh vừa nói, và những cái tin tức thực tế nó đến như vậy, thì cái cách mà xây dựng những cái phòng xét nghiệm 100 phòng trên nước Úc thì có thể hiệu quả hay không? Tại sao mình không học Nam Hàn chẳng hạn, như người ta có thể có những cái dụng cụ để mà xét nghiệm ngay tại chỗ, người ta đứng ngoài đường và khi mà xe chạy qua thì người ta xét nghiệm ngay lập tức thì người ta có kết quả sau 4 ngày, nhưng mà ít nhất là cái cách xét nghiệm như vậy nó rất là nhanh đó, và nó xét nghiệm được đầy đủ người dân ạ.
Vâng, có nhiều cái cách xét nghiệm khác nhau ở từng nước, và chúng ta cũng có thể học tập những cái kinh nghiệm của Nam Hàn hoặc là của Ý chẳng hạn, và ngay cả của Trung Quốc, mặc dù là những cái cách cô lập và xét nghiệm bệnh ở Trung Quốc nó có phần quá tay, và nếu không nói là nó hơi dã man nữa, nhưng mà trở lại những cái mô thức hay là những cái phong cách mà người ta xét nghiệm bệnh, thì bây giờ ở bên Mỹ hoặc là ngay cả ở Úc này cũng có thể là đang áp dụng những cái đó, tức là ngoài những cái trung tâm xét nghiệm như vậy thì nó có thể có những cái trung tâm di động, hoặc là nó có những cái khu vực xét nghiệm mà người ta gọi là drive-by, giống như là cô đi vô McDonald's vậy đó, cô đi chỉ lái xe tới cái quầy và cô order và là lấy thức ăn và trả tiền, thì cái hình thức mà người là drive-by như vậy đó thì nó cũng có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và tiền bạc, và nhưng mà nó cũng có những cái hiệu quả như nhau, có nghĩa là người ta sẽ lấy được những cái kết quả xét nghiệm trong vòng một thời gian rất là ngắn mà không phải chờ đợi nhiều.
Cũng hy vọng là sắp tới sẽ xuất hiện thêm những cái nơi mà có thể xét nghiệm nhanh chóng như vậy ở trong ngay vùng của quý vị đang ở, để mình có thể an tâm được và phần nào trong cái thời điểm này. Thưa anh, bây giờ mình nói sang cái chuyện thứ hai, chủ đề thứ hai trong cái bài phát biểu của Thủ tướng, đó là ông nói là có những biện pháp để mà bảo đảm được là công việc và cái cuộc sống của nước Úc vẫn trôi chảy
nước Úc nó đang bị nhiều cái gọi là, theo cái lời nói bình dân của nhiều người, là nhiều cái búa tạ nó giáng xuống đầu của nước Úc trong cái thời gian ngắn vừa qua. Đầu tiên là cái chuyện hạn hán, rồi đến cái nạn cháy rừng, và bây giờ là cái coronavirus, và tiếp theo đâu đó là lại là cái nạn lụt nữa. Cho nên chính phủ phải đối phó với nhiều cái mặt trận khác nhau về mặt thiên tai cũng như là vấn đề bệnh dịch chẳng hạn. Vài tuần lễ qua chúng ta thấy là 30% cái tài sản ở trên cái thị trường chứng khoán đã biến mất, tức là nó khoảng hơn 600 tỷ đô la đã không cánh mà bay trong một thời gian ngắn như vậy. Và người ta so sánh với cái sự mất mát này ở trên thị trường chứng khoán như là một cái cuộc khủng hoảng tài chính, hoặc là còn thậm tệ hơn cái cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 nữa. Bởi vì đây là một cái đại dịch nó ảnh hưởng toàn cầu, nó làm gián đoạn những cái dây chuyền cung cấp vật liệu cũng như là sản phẩm cũng như là dịch vụ ở trên toàn thế giới, mà cái tâm điểm của nó là từ Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều biết là Trung Quốc là một cái nhà máy, một cái đầu tàu sản xuất của cả thế giới, và một khi cái đầu tàu đó nó bị trục trặc hay là nó bị ngưng lại đó, thì toàn thể thế giới nó có thể là sẽ bị không có hoạt động một cách bình thường được. Và Úc cũng vậy, Úc là một trong những cái nước mà tùy thuộc vào cái nguồn cung ứng về nhu liệu, những cái bộ phận sản xuất, những cái dịch vụ cần yếu khác để cho vận hành cho nền kinh tế. Và vì vậy, một khi mà cái đầu tàu nó đứng lại thì những cái quốc gia lệ thuộc vào cái đầu tàu đó cũng sẽ bị ảnh hưởng lây. Ở đây chúng ta nói riêng về nước Úc đó, thì rõ ràng là có những cái biện pháp mà nhiều chính phủ đã áp dụng trong những cái thời kỳ khó khăn, như chúng ta nhớ lại trước đây khi mà cái thủ tướng Kevin Rudd của Đảng Lao động trong cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nó cũng đã tung ra những cái biện pháp là kích cầu cái nền kinh tế, và những cái biện pháp đó cũng đã một phần nào là vực dậy được cái nền kinh tế, hay là ít ra là ngăn ngừa được nước Úc là không rơi vào một cái tình trạng suy thoái kinh tế. Và cái sự suy thoái kinh tế là một cái đề tài hay là một cái vùng cấm kỵ rất là của các cái kinh tế gia, bởi vì ai cũng sợ nó hết á. Chúng ta định nghĩa cái sự nghe là giảm phát kinh tế, tức là cái suy thoái kinh tế, có nghĩa là trong hai cái quý liên tục mà cái kinh tế nó bị âm, tức là nó không phát triển dương được mà nó còn bị trừ lại. Cho nên mọi cái sinh hoạt kinh tế, mọi cái nguồn thu GDP vân vân đó thì nó đều hạ thấp dưới cái mức bình thường, cái mức phát triển bình thường. Và cũng vì những cái lý do đó, cũng vì muốn duy trì cái nền kinh tế Úc được ở trong một cái tình trạng khỏe mạnh như từ 28 hoặc là 30 năm nay đó, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã vừa tung ra một cái gói, gọi là cái gói kích cầu như vậy, để bơm tiền thêm vào cái nền kinh tế, để cho dân chúng có được thêm tiền, tăng thêm sức mua của người tiêu thụ, và nhờ đó các cái công ty sản xuất, các cái công ty dịch vụ hoặc là những cái hoạt động kinh tế nó được tiến hành một cách đều đặn hơn. Song song với cái việc ông kêu gọi các cái chủ nhân không nên là sa thải nhân viên của mình trong cái thời buổi khó khăn này, ông cũng là đưa ra là cái kêu gọi là cho tất cả những cái người làm việc casual, tức là những cái người làm việc công nhật đó, tức có làm có ăn đó, thì cũng được hưởng những cái quy chế nghỉ bệnh hay là vân vân đó, chỉ để có cái công việc, cái hoạt động kinh tế nó được diễn ra một cách liên tục. Đặc biệt đáng chú ý là ở trong cái kế hoạch này đó, cái sự tài trợ hoặc là cái sự kích thích tài chính cho cái nền kinh tế nó hoạt động đó, thì ông cũng công bố một cái số tiền là khoảng 750 đồng phát không một lần, một duy nhất, cho những cái người đang hưởng những cái trợ cấp Centrelink, cho những cái người mà đang hưởng những cái trợ cấp khác, thí dụ như là trợ cấp nuôi dưỡng con cái, trợ cấp cho cựu quân nhân, hoặc là những cái người ở vùng quê đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái đại dịch coronavirus chẳng hạn. Và đối với những cái người đang hoạt động trong những cái ngành kinh doanh nhỏ và vừa, có nghĩa là có một cái số vốn luân chuyển hay là một khoảng 50 triệu, dưới 50 triệu đô la, và đang có tuyển dụng hay là đang có thu nhận khoảng những cái nhân viên làm việc cho mình đó, thì họ cũng được, có thể được tài trợ bởi chính phủ trong những cái giới hạn, thí dụ như là từ 2.000 là tối thiểu cho đến 25.000 chẳng hạn, để có thể duy trì thuê mướn nhân công hoặc là duy trì hoạt động bình thường của họ. Và nhiều cái biện pháp khác, nghĩa là trong một cái gói kích thích này, cái tài chính khá lớn này đó, người ta hy vọng rằng nó sẽ giảm thiểu được phần nào cái hậu quả của cái rớt giá của cái thị trường chứng khoán cũng như là cái sự đình trệ của cái nền kinh tế.
À dạ, thì kế hoạch này cũng được các chuyên gia kinh tế rất là hân hoan đón nhận, họ ca ngợi ông về cái chuyện này, nhưng mà họ cũng bày tỏ cái lo ngại đó là cái vấn đề hiện nay có thể nó còn tồi tệ hơn nhiều, và không biết lúc nào thì đại dịch có thể thu nhỏ lại, cũng như là sự phát triển của virus thì vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Và thôi bây giờ mình nói sang cái chủ đề thứ ba trong bài phát biểu của ông Scott Morrison, thưa anh. Đó là ông ta có thể có hứa hẹn rằng là sẽ đưa nước Úc quay trở lại mạnh mẽ như xưa sau khi mà cuộc khủng hoảng dịch coronavirus này qua đi. Và ông có hứa hẹn là sẽ bơm 1 tỷ đồng Úc Kim để mà ủng hộ cho sự phục hồi ngành du lịch, là một cái ngành mà sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ABC có dẫn lời một người tổ chức các tour du lịch ở Queensland thì có nói rằng là kế hoạch 1 tỷ đô la tiêm cho ngành du lịch này là có thể hơi ít.
Chúng ta đứng về ở phương diện của nước Úc, người ta thấy rằng là Úc tuy rằng là có bị ảnh hưởng bởi nhiều cái thiên tai về dịch bệnh ở trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà nước Úc cũng có nhiều cái ưu thế, những cái lợi điểm khác. Thí dụ như là cái lợi điểm về địa lý chẳng hạn, chúng ta là một cái hòn đảo và không có những cái biên giới đất liền với ai hết. Và do đó thì nếu mà có dịch thì nó cũng chỉ dịch ở trong nước mà thôi. Nếu mà những cái biện pháp phong tỏa biên giới, kể cả hải cảng và kể cả phi trường đó, thì chúng ta có thể gìn giữ được cái mức độ nghĩa là lây lan bệnh một cách có thể là khá hiệu quả và khá an toàn. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa đó, thì cái nền kinh tế Úc không phải là một cái nền kinh tế lẻ loi, mà là phải có những cái sự liên hiệp, phải có những cái liên đới với những cái nền kinh tế khác. Và do đó thì những cái biện pháp hỗ trợ cho các cái khu vực kinh doanh thì cũng phải được đặc biệt chú ý, và đặc biệt chú ý hơn nữa là cái khu vực du lịch đặc biệt và ngành hàng không chẳng hạn. Như nãy chúng ta nói, Úc là một cái hòn đảo và mọi người khác đến Úc chỉ có cái đường tàu và đường hàng không thôi. Và vì vậy thì hai cái ngành này có thể là những cái điểm, những cái trọng điểm được ưu tiên chú ý tới. Vừa rồi chúng ta nghe nói là cái hãng hàng không Qantas là cái hãng hàng không mà nó được biết đến nhiều nhất của nước Úc, phải ngưng bay khoảng 1/4 cái số phi cơ của họ đi ra ngoại quốc và ngược lại. Thành ra đây là một cái con số khá lớn và nó ảnh hưởng đến khá nhiều, không những về cái lực lượng hay là cái số lượng phi cơ quốc tế đi ra đi vào nước Úc, mà còn cả các cái nhân viên kỹ thuật, nhân viên bay và cả cái hệ thống hậu cần ở dưới đất vân vân. Thì 1 tỷ đô la mà ông Scott Morrison hứa sẽ hỗ trợ cho cái ngành du lịch ở Queensland là nơi bị nghĩa là thiệt hại nhiều nhất, thì có thể là nó hơi ít và cũng có thể nó hơi trễ. Nhưng mà dù có ít còn hơn không, cô Lê Tâm, bởi vì trong một cái trường hợp bình thường đó thì những cái ngành nghề này họ cũng ăn nên làm ra lắm. Nhưng mà đây là một cái đại dịch thì không ai tránh được, và dĩ nhiên là tất cả các nạn nhân, dù là nạn nhân đó là cá nhân hay là một cái ngành hoạt động kinh tế, đều có những cái ưu tiên khác nhau. Và chính phủ với một tư cách là cái người đứng ra điều hành bao trùm tất cả những hoạt động kinh tế của cả nước, phải ưu tiên hóa những cái vùng nào hay là những cái ngành nghề nào hoặc là những cái khu vực nào đáng được nghĩa là tài trợ trước nhất.
Đến đây Lê Tâm xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân, và Lê Tâm cũng xin chào tạm biệt quý vị. Xin chúc quý vị có được sự an toàn, bình an.
Vâng, và một lời cuối là quý vị không phải lo để đi xếp hàng đi mua giấy toilet đâu, bởi vì chúng ta đã được cam kết và được trấn an rằng là vâng, cái mặt hàng này nó ở Úc sản xuất rất là nhiều lắm, không phải giành giật nhau. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.